Thôi trước khi ra về, các anh chị chịu khó đọc thêm với tôi đoạn này nữa, rồi nghỉ. Ở chương thứ 3, đừng quên là Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 đề nghị là chúng ta nên thuộc lòng một số đoạn kinh thánh. Cho nên đoạn nào mà ngắn ngắn đó, thuộc lòng được thì tốt. Ở chương 3 câu 13, 13 đến câu 19, Đức Giêsu thành lập nhóm 12, rồi người lên núi và gọi đến với người những kẻ người muốn, và các ông đến với người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Người lập nhóm 12 và đặt tên cho ông Simon là Phêrô, rồi có ông Giacôbê, con ông Zebêdê, và ông Gioan, em ông Giacôbê. Người đặt tên cho hai ông là Boanerge, nghĩa là con của Thiên Lôi, rồi đến các ông Andre, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Jacob, con ông Andre, Thaddeo, Simon thuộc nhóm quá khích, và Judas Iscariot là chính kẻ đầu người.
Đoạn này thì thuộc lòng được ấy. Bởi vì tên là các thánh tông đồ thì đã thuộc rồi. Mấy câu ở trên thì cũng ngắn thôi. Rồi người lên núi. Anh chị nhớ lại coi. Cái bài giảng quan trọng nhất của Chúa Giêsu ở đâu? Ở trên núi. Chúa Giêsu biến hình ở đâu? Ở trên núi. Chúa Giêsu chịu đóng đinh và chịu chết ở đâu? Ở trên đồi. Khi Chúa Giêsu lên trời ở đâu? Ở trên núi. Tôi hỏi lại như vậy để nhớ, ai cũng nhớ hết à. Và mình thấy không? Các thánh sử ghi lại cái điều đó ở trên núi. Núi ngay trong hình tượng dân gian thôi, là nơi gần gũi với Thiên Chúa, phải không? Lên núi mà. Người lên núi và gọi đến với người. Gọi đến với người những kẻ người muốn. Chi tiết này nhiều khi chúng ta chả có để ý đâu. Chúa gọi, còn chúng ta đáp lại thôi. Nhiều khi mình không ý thức cái điều đó. Mình coi như thể Chúa là phụ, mình mới là chính. Mà quên mất rằng trước hết là Chúa gọi. Ví dụ trong đời sống linh mục, chúng ta ý thức điều đó rất rõ. Chúa gọi. Cái tiếng gọi của Ngài đến với một thanh niên bằng nhiều cách khác nhau, nhưng mà chính Chúa cất tiếng gọi. Và người thanh niên đó đáp lại. Chính Chúa đi bước trước, phần chúng ta đáp lại. Và Chúa gọi kẻ mà người muốn, hoàn toàn tự do, hoàn toàn là sáng kiến của Thiên Chúa, chứ không phải lệ thuộc vào những tính toán của loài người. Nếu mà lệ thuộc vào tính toán của loài người thì chúng ta có thể nói với Chúa: trời ơi, Chúa gọi ai chứ gọi cái anh Phêrô rốt nó đánh cá biết cái gì, nó lại nhát nữa. Mới có đứa con gái hỏi vài câu đã chối rồi. Đây là cái tính toán của loài người. Mà Chúa gọi ai chứ còn Chúa gọi hai anh em Giacôbê, Gioan lại còn đặt tên là con của thiên lôi, tính nó nóng như lửa, thế thì gọi nó làm gì? Đây là cái tính toán của thế gian. Hay là Chúa gọi ông Sau-lê làm cái gì? Đi nó bắt bớ những người đi theo Chúa kìa. Nhưng mà người gọi kẻ mà người muốn, kẻ mà người muốn. Và khi học Cựu Ước á, mình đã thấy Chúa gọi David, đứa con út trong một gia đình, nó còn bé mà Chúa gọi và sức giàu làm vua. Nhiều câu chuyện tương tự như vậy. Cho nên một câu rất vắn tắt: người lên núi gọi đến với người, những kẻ người muốn và các ông đến với người. Đấy, đấy là phần của chúng ta đó, đến với Chúa. Mấy ông ấy khá lắm ấy, chứ còn nhiều khi các anh chị và tôi, Chúa có gọi thật nhưng mà mình không đến. Mình không đến. Cho nên tình yêu của Chúa trở thành tình yêu đơn phương. Có gọi nhưng mà mình không đáp lại. Và câu này rất là quan trọng, câu 14. Người lập nhóm 12. Nhớ lại coi, ở trong đoạn văn này, mấy lần Thánh Marco nhắc đến nhóm 12? Mấy lần? Ở trong cái đoạn vừa rồi, lần thứ nhất là ở câu mấy? Câu 14. Lần thứ hai ở câu mấy? Câu 16. Còn lần nào nữa không? Hết rồi. Hai lần nhóm 12. Tại sao không chọn 10 cho nó chẵn? Tại sao không chọn 15? Khi mình học Cựu Ước thì lập tức mình nhớ ngay 12 chi tộc Israel. Và nó hàm chứa ở đây cái ý nghĩa nhóm 12 này sẽ là nền móng để Thiên Chúa thiết lập dân mới của người. Nhóm 12. Mà người lập nhóm 12 để làm gì? Để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng. Tôi nói câu này quan trọng lắm, là vì cái này này. Trước hết là để các ông ở với người, rồi sau đó đó thì Chúa mới sai đi rao giảng. Chúng ta sống trong một thế giới năng động, mình nhấn mạnh nhiều đến hoạt động mà quên mất cái điều kiện tiên quyết là ở với Chúa. Thành thử ra từ linh mục cho đến giáo dân, mình dễ bị rơi vào cơn cám dỗ là tôi phải hoạt động cái này, tôi phải hoạt động cái kia, mà quên mất rằng cái điều kiện tiên quyết ở với Chúa, lắng nghe Chúa, nên một với Chúa, cầu nguyện với Chúa. Bởi vì nếu không á, thì mình sẽ đi rao giảng ngon lành lắm, nhưng mà theo ý mình không à, chả thấy tin mừng Chúa đâu, toàn là tin của tao. Tin mừng thì không thấy, mà nói theo kiểu Đức Hồng Y toàn tin tức không à, mới tin đồn không à, chứ không có tin mừng. Nên cái điều kiện tiên quyết á, là ở với Chúa. Tôi cứ nói với chủng sinh của tôi ở bên đại chủng viện, cái giai đoạn ở đại chủng viện là đặc biệt ở với Chúa. 7-8 năm trời ở đại chủng viện là làm sao để mình ở với Chúa càng ngày càng gắn bó hơn, càng sâu sắc hơn, càng thân thiết hơn. Khi ra làm linh mục tiếp tục ở với Chúa hàng ngày như vậy thì lúc đấy mình mới có thể rao giảng như Chúa muốn, chứ không phải là như mình muốn. Đó là lý do mà tôi nói với các anh chị, cái câu đó nó ngắn lắm nhưng mà nó quan trọng. Rồi kế đó, người lập nhóm 12 và đặt tên, đặt tên. Học Cựu Ước rồi, nhớ lại sách Sáng Thế coi. Ông Adam được Chúa trao cho cái gì? Cái quyền gì? Đặt tên. Phải không? Đặt tên. Ở đây chính Chúa đặt tên Thánh Phêrô, tên cúng cơm là Simon. Bây giờ Chúa đặt cho một cái tên mới là Phêrô. Ngài đặt tên cho các ông có nghĩa là chúng ta thuộc quyền sở hữu của Chúa và được sai đi để thi hành cái sứ mệnh mà Chúa trao, chứ không phải là làm cái điều mà cá nhân ích kỷ của mình muốn. Một cách nào đó, mỗi người Công giáo, mỗi người Kitô hữu chúng ta đều có được Chúa đặt tên đấy. Đó là tên gì? Cái tên thánh của mình ấy. Cách nào đó mỗi người đều có tên thánh. Chỉ rất tiếc là hầu hết là các thánh không phải là Việt Nam, cho nên người ngoài người ta không hiểu, người ta cứ tưởng là mình vào đạo Công giáo thì mang cái tên Tây. Tôi nói vậy bởi vì ngày xưa khi mà tôi đi học để tập nói tiếng Pháp, cô giáo cô ấy hỏi tôi, bảo anh là người Công giáo, bảo vâng, tôi còn là chủng sinh nữa. Và thế tên Tây của anh là cái gì? Mình ớ ra mình bảo không, tôi là người Việt Nam mà, tôi đâu có tên Tây. Mà anh bảo anh là người Công giáo mà anh không có tên Tây à? À không. Một hồi mới hiểu ra, mới nói với cô ấy, tôi có tên thánh là Pierre, chứ tôi không có tên Tây. Bởi vì ông Thánh Pierre, Thánh Phêrô, ông không phải là người Tây, ông người Do Thái cơ. Người ta hiểu lầm. Cách nào đó khi chúng ta được rửa tội, chúng ta mang một tên gọi mới, Kitô hữu, rồi một tên thánh nữa. Ngày xưa Thánh nữ Cecilia khi bị quan tổng đốc tra vấn là tên cô là gì, thì Ngài trả lời, tên tôi là Cecilia, nhưng tôi có một tên đẹp hơn nhiều, đó là Kitô hữu, thuộc về Chúa Kitô. Sách Tin Mừng phong phú lắm, chúng ta nói chuyện thì chắc là lâu lắm thì mới hết được, mà cũng không thể nói từng đoạn một, bởi vì mỗi tuần thì bị giới hạn có một chút thôi. Nhưng mà ý của tôi á, mỗi tuần á, là chỉ muốn gợi ý thôi, để giúp các anh chị làm quen với việc đọc sách thánh, đọc từng đoạn Tin Mừng. Có những chi tiết mà trước đây mình đọc lướt qua mà sao mình không để ý, bây giờ mình cảm thấy nó quan trọng, nó liên kết với điều này, điều khác. Thế chúng ta tiếp nối cái cách đọc như vậy rồi chia sẻ với nhau. Tuần sau mình đọc tiếp chương mấy nhỉ anh?
Chương 9 tới chương 16.
Như vậy là Tin Mừng Marco đọc có 2 tuần thôi, rất là uổng. Nhưng mà thôi chịu vậy. Tuần sau chúng ta đọc từ chương 9 đến chương 16, rồi chia sẻ cho nhau trước khi gặp chung ở trong lớp. Xin cảm ơn các anh chị.